phát khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Thư viện Phật Giáo Hoa Tạng. Tập 8. Thuyết chư phiền não, năng di Bồ Tát, lợi ích chi sự, như thị biện tài, chư Phật Như Lai di sở tuyên thuyết. Hà dị cố di lạc thử, chư Bồ Tát đắc pháp tự tại. Bạn xem, Phật nói loại pháp này. Đối với những Bồ Tát đó, Bồ Tát này là được pháp tự tại. Là đối với loại Bồ Tát này mà nói, nếu như giới pháp vẫn không tự tại, Phật quyết định không nói cái pháp này. Được pháp tự tại là Bồ Tát gì vậy? Pháp thân đại sĩ. Cũng chính là vừa rồi mới nói vào pháp môn không hai. Loại người này mức độ thấp nhất đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân rồi. Phật đối với họ mà nói cùng với người sơ học chúng ta nói không như nhau, không phải là một cách nói. Bạn xem thấy họ sợ khởi phiền não vô hữu quá thất. Họ biểu hiện cái phiền não này, phiền não vẫn không có lỗi lầm. Vì sao vậy? Tâm của họ thanh tịnh, tâm rất tự tại. Hay nói cách khác, những pháp thân đại sĩ này là phiền não tức bồ đề. Phiền não của họ là một loại phương thức độ chúng sanh. Chúng ta ở trong 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm xem thấy Cam Lồ Hỏa Dương dùng sân hận độ chúng sanh. Sân hận là đại phiền não. Họ có cái tướng sân hận. Tâm địa của họ thanh lương tự tại, một mảng từ bi. Lời nói này chúng ta rất có lý giải. Bạn thử nghĩ lại xem, cha mẹ dạy bảo con cái của họ, có lúc có đánh có mắng, cũng là có một khuôn mặt rất là khó coi. Vì sao vậy? Thương yêu chúng đó mà, thành tựu cho chúng, không phải là thật hận chúng. Họ đối với người khác, tại vì sao không dùng cái thủ đoạn này? Đối với con cái chính mình thì dùng cái thủ đoạn này, thương yêu chúng. Con cái của người khác không liên quan gì chỉ chính mình, cho nên mặt thường mỉm cười. Chúng ta thấy được ở trong 53 tham, chủ này đã nói, bạn đối chiếu qua với Kinh Hoa Nghiêm rất là thú vị. Cho nên họ sợ khởi phiền não vô khởi quá thất, thị di Bồ Tát thiện xảo phương tiện, phi chư thanh văn duyên giác cảnh giới. Thanh văn A-la-hán bích chi Phật không phải là cảnh giới của họ. Họ không làm được. Họ còn làm không được. Phàm phu chúng ta làm sao có thể làm đến được? Việc này nhất định phải nên biết. Đó là Phật Pháp cao cấp. Chúng ta phải nên biết, phải nên tường tận. Thế nhưng quyết định không thể học tập. Chúng ta chưa đến được cảnh giới đó. Di lạc nhược hữu phiền não, bất năng di tha tác lợi ích sự diệt, bất năng mãn bồ đề phân pháp nhi phát khởi giả, bất giữ nghĩa lợi tương ưng, bất giữ pháp tương ưng, đảng chi hạ liệt thiện căn nhân giả Bồ Tát ư trung. Ninh xả thân mạng, diệt bất tùy bỉ phiền não nhi hành. Cái đoạn khai thị này rất là then chốt. Ngày nay chúng ta nếu như nghe được có người đến nói cho chúng ta nghe những lời nói này, chúng ta không thể nào tùy thuận. Nếu như bạn tùy thuận mà nói, hay nói cách khác, thì bạn tùy thuận làm ác. Bạn đang tùy thuận đọa ba đường. Nếu như ép buộc bất đắc dĩ, trong lòng chính mình phải tường tận, phải chân thật sám hối. Thiện thì chúng ta phải tùy thuận, ác thì quyết định không thể tùy thuận. Nếu như bạn tùy thuận, đó chính là bởi vì do người thiện căn hạ liệt. Hạ liệt là ba đường ác đạo. Một đệ tử Phật chân chính, chân thật tu Bồ Tát đạo, thà bỏ thân mạng, chúng ta cũng không thể nào tùy thuận phiền não hành. Hà dị cố, di lạc hữu dị Bồ Tát đắc trí lực cố, ư chư phiền não hiện hữu phan duyên. Đây là nói Pháp Thân Đại Sĩ, họ là thị hiện. Vì Bồ Tát này chính là Bồ Tát đã được tâm thanh tịnh, như thanh tịnh bình đẳng giác mà trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Họ chân thật được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, ngay trong tất cả cảnh duyên giác mà không mê. Bồ Tát này có trí tuệ, trí tuệ bát nhã của họ hiện tiền. Ư chư phiền não hiện hữu phan duyên, đó là lợi ích chúng sanh. Họ dùng cái phương pháp này để làm, cho nên họ không có lỗi lầm. Họ có thể làm, chúng ta không thể làm. Các vị ở trên lịch sử, có lẽ hiện tại dường như có phim kịch, các vị xem thấy Tế Công truyện. Tế Công ưa thích uống rượu. Ông có do rượu mà làm việc sai không? Có bị say rượu hay không? Không hề có. Cần đại chúng ta biết được, có một vị Kim Sơn Hoạt Phật đầu năm Dân Quốc, Pháp Sư Diệu Thiện, chùa Kim Sơn, Trấn Giang, Giang Tô. Hành vi đó của ông cũng gần giống như Tế Công, không có gì khác, cũng là lôi thôi lết thết. Sự ăn uống của ông, đời sống đi đứng rất là tùy tiện, không có chút nào bó buộc. Đây là người học Phật chúng ta không thể học được. Bạn xem thấy ông ăn cơm, ăn 20-30 chén không hề gì. Mấy ngày không ăn cơm cũng không hề gì. Đã từng có một vị Pháp Sư ở Đài Loan rất quen với ông, cùng ở chung qua với ông, là Pháp Sư Lạc Quán. Lạc Quán đã viết một quyển truyền ký về Kim Sơn Hoạt Phật. Có một hôm, ông kéo đến Lạc Quán ăn cơm, từng chén xới cho ông, bất tri bất giác đã ăn hết 10 chén. Đó là ông gia trì. Lạc Quán đã từng hỏi ông, ăn nhiều đến như vậy để nào không phát phì sao? Ông không có nghe nói trong Phật Pháp gọi là không tăng không giảm sao? Người ta có bản lĩnh không tăng không giảm. Người ta có bản lĩnh không tăng không giảm. Việc này chúng ta không thể học. Chúng ta giống như ông ấy thì nhất định sẽ bị bệnh. Ông có thể đến không tăng không giảm. Ăn có nhiều hơn cũng không tăng, không ăn ông lại không giảm. Ông có cái năng lực này. Đây là người thông thường chúng ta không thể học. Câu phía sau nói, hữu dị Bồ Tát vô trí lực cố. Không có trí tuệ, không có thần thông đạo lực này, cũng chính là nói Bồ Tát loại này họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước, ư chư phiền não tăng thượng chấp trước. Nếu khi bạn học như vậy, phiền não đó càng tăng thêm. Cái đoạn khai thị này quá quan trọng. Ngày nay chúng ta ở trong cái xã hội này, không luận ở nơi nào đều thấy được những hiện tượng này. Chính mình nhất định phải rõ ràng, phải tường tận. Mời xem tiếp đoạn phía sau. Nói rõ, Pháp Thân Đại Sĩ cùng Bồ Tát mới học không như nhau. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã dạy Phật sở thuyết nghĩa, nhược chư Bồ Tát ư hậu mạc thế ngũ bách tuế trung. Đây chính là chỉ chúng ta hiện tại. Những người học Phật này không luận tại gia xuất gia, lạc dục, ly chư nghiệp chướng triền phược. Phía sau nói ra năm sự việc. Cái thứ nhất chính là hy vọng. Cái lạc này là ưa thích, là hy vọng. Hy vọng chúng ta ly khai nghiệp chướng trói buộc. Chúng ta có cái hy vọng này. Thứ hai là tự vô tổn hại, nhi đắc giải thoát. Có thể ở ngay trong một đời tu học này, không có tổn hại mà có thể được giải trừ phiền não, thoát ly sanh tử luân hồi. Thì nhân đương ư Bồ Tát hành trung thâm sanh tính giải. Nếu như bạn hy vọng ở ngay trong một đời này đạt đến hai mục tiêu này, hai cái mục tiêu này là vô cùng thuần chánh. Cái mục tiêu thứ nhất, nếu dùng lời hiện đại mà nói, chính là tiêu nghiệp chướng. Tôi nói tiêu nghiệp chướng, mọi người đều hiểu. Câu nói này chính là lạc dục ly chư nghiệp chướng triền phược, chính là tiêu nghiệp chướng. Câu thứ hai chính là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu như bạn học Phật lấy cái này làm mục tiêu, phía sau Bồ Tát liền nói ra, bạn muốn dùng tâm trạng như thế nào để thường tu hành? Thị nhân đương ư Bồ Tát hành trung thâm sanh tính giải. Bộ kinh này nói ra chính là Bồ Tát hành. Bạn đối với trên bộ kinh này đã nói phải tính giải sâu sắc, phải tin tưởng, phải tường tận. Mà Thế Tôn ở trên bộ kinh này, câu thứ nhất dạy cho chúng ta không thấy lỗi người, không nêu tội người, xếp ở câu đầu tiên. Bồ Tát Di Lặc cũng lặp lại ngay chỗ này: ư tha quá thất, bất sanh phân biệt. Bạn nói học Phật bắt đầu học từ chỗ nào? Bắt đầu học từ chỗ này. Không nên tìm lỗi lầm của người khác, không nên thấy lỗi lầm của người khác, không nên nói lỗi lầm của người khác. Bắt tay vào từ ngay chỗ này. Chúng ta nghĩ lại xem câu nói này, ý nghĩa của nó quá sâu. Bởi vì người hiện tại tâm bệnh quá lớn, chính là nói lỗi lầm của người khác. Người này tốt, người kia xấu. Không gặp mặt thì thôi, nhưng gặp mặt thì nói lỗi của người khác, đều không nói lỗi lầm của chính mình. Bạn nói xem, sở dĩ Phật đem việc này xếp ở điều thứ nhất, đó là trị cái trọng bệnh của bạn. Cái bệnh này của bạn nếu không trị khỏi, các bệnh khác không thể cứu. Cho nên ngày nay các vị liền hiểu rõ, ngày nay chúng ta học Phật bắt đầu học từ chỗ nào vậy? Không nên nói lỗi lầm của người khác, bắt đầu học từ chỗ này. Tâm bệnh tập khí này quá nặng, ngày ngày chú ý xem lỗi lầm của người khác, bạn là cái tâm gì vậy? Tâm của bạn làm sao thanh tịnh? Tâm không thanh tịnh, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Cho nên cái điều này là bệnh lớn, chúng ta đều lơ là, đều không chú ý đến cái việc này. Hôm nay khi đọc đến kinh này, tỉ mỉ mà xét lại mới thấy được đạo lý này. Thế nên lại nghĩ đến Lục Tổ Đại Sư nói, nếu là người chân chính tu hành không thấy lỗi thế gian, bạn xem cùng với Phật chủ này nói, hoàn toàn tương ưng. Thứ hai, chí cầu Như Lai chân thật công đức. Mục tiêu của chính chúng ta ở chỗ nào vậy? Chính là cầu Như Lai công đức chân thật. Như Lai là ai vậy? Bản tánh chân như. Trên Kinh Kim Cang nói được rất hay, phàm hễ là nói Như Lai đều là nói từ nơi tự tánh. Nói chư Phật là nói từ nơi hình thức. Ngài không nói chí cầu chư Phật công đức chân thật. Nếu như nói chư Phật là nói biểu hiện từ trên tướng, nói Như Lai là nói từ trên tánh, tâm tánh, chân tánh, công đức chân thật. Chỗ khai thị này rất là quan trọng. Phật ngôn như thị, như thị. Bồ Tát Di Lặc cách nói pháp này, Thế Tôn ấn chứng cho Ngài. Ấn chứng chính là Phật nói. Phật nói, Bồ Tát Di Lặc đã nói hoàn toàn chính xác. Di Lặc thị cố, đương chư Bồ Tát phương tiện hành trung, thâm sanh tính giải. Phật tác chứng cho Ngài cũng là đặc biệt nhấn mạnh một chút, chính là Bồ Tát hành trung thâm sanh tính giải. Phía trước Di Lặc đã nói rồi, phía sau Thế Tôn lại nói, làm cho chúng ta đoạn nghi sanh tính. Hà dĩ cố huệ hạnh Bồ Tát phương tiện chi hạnh nan tính giải cố. Huệ hạnh này chính là pháp thân đại sĩ. Phật đối với họ giảng phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Không phải là nói với người khác, cái hành phương tiện của họ là quá sâu. Cái ý này thật quá rộng. Không phải thanh văn, duyên giác, phàm phu có thể lý giải được. Chúng ta xem ra trên kinh này thường nói không thể nghĩ bàn. Việc làm này của họ là không thể nghĩ bàn. Di Lặc thí như Tu Đà Hoàng, nhân thị phàm phu hạnh. Đây là Phật nêu ra thí dụ, nêu ra một vị thứ tu hành chứng quả thấp nhất. Tu Đà Hoàng thấp nhất thì không giống như chúng ta. Tu Đà Hoàng thị hiện phàm phu, giả làm phàm phu. Họ không phải thật là phàm phu. Như thị phàm phu giữ Tu Đà Hoàng dị các sai biệt. Chân thật là phàm phu cùng so với Tu Đà Hoàng thì sẽ có sự khác biệt rất lớn. Phàm phu ngu nhân dĩ tham sân si chi sở triền cố đọa chư ác đạo. Phàm phu một ngày từ sớm đến tối khởi tâm động niệm tham sân si mạng. Học Phật cũng là tham sân si mạng. Thậm chí đến xuất gia vẫn là tham sân si mạng. Giảng kinh nói pháp cũng là tham sân si mạng. Chẳng phải phía trước đã nói sao? Cúng dường cúng nhiều thì giảng âm thanh thật to, cúng dường ít thì không muốn giảng, liền vội vàng muốn đi. Đều là tham sân si mạng. Tương lai đi đến nơi nào vậy? Đọa vào các đường ác. Đây là phàm phu. Nhi Tu Đà Hoàng ư tham sân si, thiện năng liễu đạt chung bất đọa lạc tam ác đạo nhĩ. Bạn làm sao có thể sánh được với người ta? Sơ quả tiểu thừa, tham sân si họ chưa đoạn. Cho nên Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, tiểu thừa Tu Đà Hoàng đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc của tam giới, 81 phẩm tư hoặc thảy đều chưa đoạn. Tham sân si họ đều có. Tuy tham sân si đều có, họ liễu đạt, họ tường tận, thông đạt. Cho nên tuy khởi tham sân si, cái ý niệm này họ cũng không đọa ba đường ác. Bằng định của người ta chính ngay chỗ này. Chúng ta đối với tham sân si mạng, mê mà không giác. Họ đối với tham sân si mạng là giác mà không mê. Giác mà không mê, họ liền có năng lực không đọa ba đường ác. Đây là nêu ra một thí dụ rõ ràng. Phàm phu không thể sánh được với Tu Đà Hoàng. Huống hồ là Bồ Tát Huệ Hạnh chứ. Huệ Hạnh là Pháp Thân Đại Sĩ. Di Lặc Huệ Hạnh Bồ Tát diệt phục như thị, ư tham sân si tập khí dị đoạn. Bồ Tát Huệ Hạnh này phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Tham sân si đoạn rồi, đích thực không có. Kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa vô minh đoạn. Tuy là đoạn rồi, họ còn chút tập khí. Tập khí chưa đoạn, việc này thì không ngại. Tập khí rất là khó hiểu. Người xưa có một thí dụ để chúng ta từ ngay trong thí dụ này thể hội. Thí dụ như bình rượu, đã đổ rượu ra sạch sẽ, không còn một giọt nào. Bên trong cũng chà rửa thật sạch, đích thực là không còn. Đưa lên mũi ngửi vẫn còn mùi. Đó gọi là tập khí. Tập khí vẫn còn. Trên thực tế đó thật đã đoạn rồi, họ đích thực không còn, cho nên họ vẫn còn có chút tập khí. Bỉ diệt biệt dư sơ nghiệp Bồ Tát, họ cũng không giống như những sơ nghiệp Bồ Tát đó. Hà dĩ cố kỳ tâm bất di phiền não sở phú, bất đồng sơ nghiệp chư Bồ Tát đẳng, thuần hạnh Bồ Tát vô hữu thiện xảo, đồng chư phạm phu bất năng xuất ly. Bồ Tát Huệ Hạnh này họ tập khí chưa đoạn, còn phiền não thì chân thật đã đoạn sạch trơn, đích thực không còn. Họ không hề giống như Bồ Tát sơ nghiệp này. Cái biệt này chính là khác biệt, không như nhau. Vì sao vậy? Cái tâm đó không bị phiền não trói buộc. Phú chính là chướng ngại. Phiền não không còn sinh ra bất cứ chướng ngại nào đối với họ. Cho nên họ không giống như Bồ Tát sơ nghiệp. Độn hạnh Bồ Tát. Độn hạnh Bồ Tát này chính là Bồ Tát độn căn, chính là trên kinh này nói Bồ Tát không có trí tuệ. Bồ Tát sơ học cùng Bồ Tát không có trí tuệ giống y như phàm phu. Vô hữu thiện xảo, đồng chư phàm phu bất năng xuất ly, không thể ra khỏi sáu cõi, không thể thoát tam giới. Di Lặc Huệ Hạnh Bồ Tát nhất thiết trọng tội. Cái trọng tội này là trong tập khí hiện ra. Như 53 tham trên Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xem thấy những Bồ Tát Huệ Hạnh này: ngu si của Thắng Diệt Bà La Môn, sân hận của Cam Lồ Hỏa Dư, tham ái của Mật Tô Phạt Đa Nữ. Ba người này là đại biểu tham sân si, phiền não ba độc. Đây là tất cả trọng tội. Dĩ trí tuệ lực tất năng thôi diệt, diệt bất nhân bị đọa ư ác đạo. Cái trí tuệ lực này là họ quán hành lìa tướng, cho nên biểu hiện là những dáng vẻ tạo ác nghiệp. Tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm. Chân thật là đại từ đại bi đối với tất cả chúng sanh. Chỉ là dùng cái thủ đoạn này để giáo hóa chúng sanh mà thôi. Cho nên họ không đọa ác đạo. Họ thường trụ pháp giới nhất chân. Không chỉ là không ở trong sáu cõi, họ cũng không ở trong mười pháp giới. Cho nên việc này chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Không nên ở nơi đây sanh ra hiểu lầm. Vậy thì sai rồi. Biết được thân phận của chính mình, năng lực của chính mình, chúng ta đối với những người này chỉ có kính ngưỡng, quyết không thể học tập. Học tập thì hỏng. Di Lặc Thí Như Hữu Nhân Ư Đại Hỏa Tự đầu dĩ tân mộc số số thiêm chi, như thị thiêm dĩ, kỳ diệm chuyển xí, di cánh tăng minh, vô hữu tận diệt. Đây là Phật đưa ra một thí dụ. Chỉ như có người đốt một bồn lửa, vẫn đang không ngừng thêm dầu vào. Thế là lửa này càng đốt càng mạnh, càng bừng lên. Ánh sáng của lửa đó càng lúc càng rực lên. Đây chính là phiền não tức bồ đề. Phiền não là tân, là dầu hỏa, ném vào Phật lửa khiến cho ánh sáng này càng rực sáng, là cái ý nghĩa này. Di Lặc huệ hạnh Bồ Tát diệt phục dư thị, dĩ trí tuệ hỏa thiêu phiền não tân. Ánh lửa biểu thị trí tuệ, thêm vào củi dầu hỏa đó chính là phiền não. Ném phiền não vào, trí tuệ của họ càng lớn. Cho nên phiền não tức là bồ đề. Như thị thiêm dĩ trí tuệ chi hỏa, chuyển cánh tăng minh, vô hữu tận diệt. Di Lặc, như thị, như thị, huệ hạnh Bồ Tát, trí tuệ chi lực, thiện xảo phương tiện, năng khả liễu tri. Đây là người phổ thông không biết. Cảnh giới của họ quá cao, sở chướng của họ quá sâu, cho nên phiền não đối với họ là thêm lớn trí tuệ. Phiền não đối với chúng ta là giúp chúng ta mau đọa vào ba đường, phải cảm khổ báo, hoàn toàn không tương đồng. Chúng ta tiếp tục xem kinh văn phía sau. Ở đoạn sau cùng này, Phật đặc biệt dạy bảo chúng ta, Bồ Tát sơ học phải hiểu rõ lỗi lầm của danh vọng lợi dưỡng. Bởi vì ở vào thời đại này, không luận là xuất gia tại gia, phát tâm hành Bồ Tát đạo, làm công tác hoằng pháp lợi sanh, danh vọng lợi dưỡng có thể nói rất nhanh liền hiện tiền. Nếu bạn không biết cái lợi hại này, luôn luôn bị nó kéo đi xuống, vậy chân thật là đáng tiếc. Cho nên ở ngay chỗ này, Phật đặc biệt nêu ra cảnh cáo. Mời xem kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn sơ nghiệp Bồ Tát, ký xuất gia dĩ, vì đắc huệ lực, nhi dục đắc giả, đương xả hà pháp, đương tu hà pháp, huệ lực năng linh xuất sanh, dĩ sanh huệ lực năng linh tăng trưởng. Ngài hỏi chân thật là trong lòng chúng ta đang mong cầu. Sơ nghiệp Bồ Tát chính là Bồ Tát sơ học. Cho dù xuất gia rồi, ý nghĩa của việc xuất gia này là nghĩa rộng, tuyệt nhiên không phải là cạo đầu. Mặc trên người áo rộng tay thì là người xuất gia, đi chưa hẳn là xuất gia. Chủ này, việc xuất gia này đích thực ra là đem phiền não tham ái trong lòng xả bỏ hết, đó gọi là xuất gia. Xuất phiền não gia, xuất sanh tử gia. Sáu cõi luân hồi là nhà, siêu diệt sáu cõi luân hồi đó chính là xuất gia. Chưa thể siêu vượt sáu cõi luân hồi thì bạn vẫn là ở tại gia. Sáu cõi luân hồi làm sao tạo thành? Phiền não tạo thành. Cho nên trong lòng có phải quấy nhân ngã, có tham sân si mạng thì bạn chưa có xuất gia. Nếu như trong lòng xả hết phải quấy nhân ngã, không còn tham sân si mạng nữa thì bạn đã xuất gia. Vậy thì người mới xuất gia trí tuệ chưa khai, mong muốn khai trí tuệ, đó chính là đương xả hà pháp, đương tu hà pháp. Chúng ta phải nên xả những gì, phải nên tu những gì khiến cho chúng ta có thể đạt đến vị sanh huệ lực, năng linh xuất sanh. Chưa sanh được trí tuệ thì có thể sanh khởi, đã sanh trí tuệ rồi thì sẽ thêm lớn, không hề thoái mất. Cho nên Bồ Tát Di Lặc hỏi việc này thật đúng là chúng ta đã mong cầu. Vậy thì khai thị của Phật phía sau chúng ta cần phải chú ý. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, dục linh huệ lực nhi đắc tăng trưởng, đương ư lợi dưỡng tri kỳ quá thất, ưng tu xả ly. Đây là Bồ Tát hỏi phải nên xả pháp gì. Ở ngay chỗ này rõ ràng Phật nói với chúng ta phải xả danh vọng lợi dưỡng, trước khi xả danh vọng lợi dưỡng thì trước tiên phải biết lỗi lầm của danh vọng lợi dưỡng. Bạn biết được lỗi lầm của nó, tự nhiên bạn liền sẽ xả ly được nó. Nhược hảo hội náo, thế tục ngôn thiệt, trẫm trước thùy miên, quan doanh chúng dụ, nhạo chư hí luận, như thị quá thất, giai ưng diễn ly. Phía sau đặc biệt thêm vào một câu: thị cố ưng xả lợi dưỡng. Bạn xem, ở trong câu nói này Phật đem lợi dưỡng lặp lại hai lần. Vậy thì biết được căn bản của lỗi lầm này là ở lợi dưỡng. Nếu như không tham lợi dưỡng, các lỗi lầm khác rất dễ dàng xả bỏ. Tham trước lợi dưỡng, những lỗi lầm khác cũng không dễ dàng gì xả bỏ. Chủ này đã nói những lỗi lầm hướng về phía sau quyển kinh này. Ở quyển hạ, cái quyển này chuyên môn nói đến vấn đề này. Hội náo chính là náo nhiệt. Nơi chốn náo nhiệt không hề có lợi ích. Thế tục ngôn thoại, ngôn thoại ở đây chính là ngày nay chúng ta gọi là ngôn luận. Những ngôn luận này đều không thể giúp người thoát sanh tử, vượt tam giới. Cho nên phạm vi của thế tục ngôn luận rất là rộng lớn. Có thể nói, trừ Phật Pháp ra, đều là thế tục ngôn luận. Bởi vì bạn chưa rời khỏi tam giới, chưa ra khỏi sáu cõi, trẫm trước thùy miên là tham ngủ, quảng doanh chúng dụ, doanh là kinh doanh, dụ là sự việc, quảng là nhiều. Một ngày từ sớm đến tối đi kinh doanh, chúng cũng là nhiều. Kinh doanh rất nhiều, những sự nghiệp đều là không liên quan gì với đạo nghiệp. Làm những việc này, nhạo chư hí luận, hỷ hoan hí luận, Những thứ này đều là lỗi lầm, lỗi lầm rất lớn. Ở ngay chỗ này, Phật dạy chúng ta phải nên diễn ly. Không nên tham trước, phải tránh ra thật xa. Trong đây quan trọng nhất chính là lợi dưỡng, thì cố ưng xả lợi dưỡng. Đây là nói bạn nên xả pháp nào, những thứ này phải xả ly. Phía sau thì là nên tu. Phải nên tu cái gì? Cái nên tu, xin nói với các vị, tương phản với việc này, ngược lại chính là cái bạn nên tu. Tu ư thiểu dục, chân thật là người tu hành. Chân thật muốn ngay trong một đời này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện thứ nhất là thiểu dục. Dục là dục vọng, dục vọng phải giảm ít. Ít đến trình độ nào vậy? Chúng ta một ngày ba bữa cơm ăn được no, có bộ quần áo mặc được ấm, có một cái phòng nhỏ có thể che được mưa nắng thì đủ rồi. Tâm của bạn liền an. Tâm an thì mới có thể làm đạo. Cũng chính là nói bạn mới có thể được tâm thanh tịnh. Không nên đi xem người khác. Người ta ở phòng to, ra cửa thì lái xe hơi cao cấp gì đó. Không nên xem những thứ này, không nên so sánh với người những thứ này. Đó là những thứ gì? Bạn không nên xem thấy chiếc xe rất đẹp đó, lái đi đến đâu vậy? Lái đi đến địa ngục và quỷ súc sanh. Khi bạn thấy được rõ ràng rồi thì thật không đáng. Đừng thấy chúng ta không có xe, đi bộ, chúng ta hướng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mà đi, không như nhau. Phương hướng mục tiêu không như nhau. Nhất định phải thấy rõ ràng. Họ ngày ngày đang làm những việc tham sân si mạng, phiền não thêm lớn. Chúng ta thì trí tuệ thêm lớn. Tâm một ngày so với ngày qua thanh tịnh hơn. Phải hiểu được thiểu dục, phải biết tri túc. Thiểu dục tri túc là căn bản tu hành của chúng ta. Xả chư hội náo, đây là nơi chốn náo nhiệt, phải lìa bỏ. Lạc ư cực tịnh, tâm của họ là định. Họ có thể ở trong hoàn cảnh rất an tịnh, họ ở được rất tự tại. Lời của người hiện tại nói là cam chịu tĩnh lặng. Người này là công phu. Có không ít người không chịu nổi tĩnh lặng, họ muốn náo nhiệt. Họ không náo nhiệt thì hướng không thể qua được ngày tháng, họ phải phiền não. Xả chư thế thoại, quán ư thật nghĩa. Thật nghĩa là cái gì? Chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu bạn dùng trí tuệ để quán sát chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng là cái gì? Trên Kinh Kim Cang nói ba tâm không thể được. Các pháp duyên sanh, ngay thể đều không. Đó là thật nghĩa. Đó là chân tướng của các pháp. Sơ dạ hậu dạ, diễn ly thùy miên. Đây là Phật khuyên chúng ta tốt nhất mỗi ngày ngủ 4 giờ đồng hồ. 4 giờ đồng hồ chính là nửa đêm. Nửa đêm chính là buổi tối 10 giờ đến 2 giờ sáng. Đó là nửa đêm. Và lúc này là lúc ngủ nghỉ. Không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Phải nên đem những thời gian quý giá này dùng để niệm Phật, quán sát, tư duy, tùy hành tu tập. Quán sát, tư duy đều là chánh trí tuệ. Chánh tư duy, chánh trí tuệ trong bát chánh đạo. Tùy hành tu tập, hành là ở đời sống, đối nhân xử thế tiếp vật, ngay trong cuộc sống thường ngày mà tu tập, học tập. Xả ư chúng dụ cập chư hí luận, vì càng ít càng tốt. Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không có việc gì. Chủ này không phải là tiêu cực. Người người vô sự, thiên hạ thái bình, mỗi người đều an cư lạc nghiệp. Thế giới tại vì sao loạn đến như vậy? Người tốt quá nhiều. Thế nào là người tốt vậy? Người tốt nhiều chuyện, người tốt háo sự nhiều quá. Người du sự được tự tại, đó là hưởng thụ chân thật. Tu xuất thế đạo, từ niệm chúng sanh, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ, có thể từ bi với tất cả chúng sanh, chính là đem pháp môn niệm Phật tận tâm tận lực khuyên bảo tất cả chúng sanh. Đây chính là từ niệm chúng sanh. Chỉ có cái pháp môn này có thể giúp một người ở ngay trong một đời thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi. Mời mở kinh văn tờ thứ 21, xem từ hàng sau cùng. Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát, ký xuất gia dĩ, mạc đắc huệ lực, nhi dục đắc giả, thị pháp ưng xả, thị pháp ưng tu, hà dị cố. Di Lặc bị chư Bồ Tát ký xuất gia dĩ, vì đắc huệ lực, nhi dục đắc giả, bất xả lợi dưỡng, bất tu thiểu dục, dĩ sanh huệ lực, đương linh xuất sanh, dĩ sanh huệ lực, năng linh tăng trưởng, vô hữu thị xứ. Trong cái đoạn này, Phật nói cho chúng ta nghe 11 loại là pháp chướng đạo nghiêm trọng. Phía trước đã nói qua thời kỳ mạt pháp, không luận tu học một pháp môn nào, nếu như có một, hai loại trong 11 pháp này, tu học của bạn liền không thể thành tựu. Huống hồ là đầy đủ cả 11 loại này, vì đương nhiên càng không thể nào. Cho đó chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý, nhất định phải đem những tâm bệnh tập khí này thảy đều sửa đổi lại. Sở cầu của chúng ta mới có thể mãn nguyện. Chủ này nêu lên là cầu khai trí tuệ. Bồ Tát sơ nghiệp này đã xuất gia rồi, vì đắc huệ lực, nhi dục đắc giả. Câu này chính là cầu khai trí tuệ. Trí tuệ chúng ta chưa khai, hy vọng chính mình có thể khai trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cái điểm này nhất định phải rõ ràng, phải tường tận. Định, định có thể phục được phiền não, vẫn là không thể giải quyết được vấn đề. Nhất định phải khai trí tuệ. Sau khi trí tuệ khai rồi, liền có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Cho nên đem phiền não hóa thành bồ đề. Đây là sức mạnh của trí tuệ. Nếu muốn khai trí tuệ, Di Lặc Bồ Tát thay chúng ta thỉnh cầu. Những pháp nào nên xả? Những pháp nào nên tu? Xả chính là buông xả. Xem thử Phật dạy chúng ta buông xả những pháp gì, chúng ta có buông xả hay không? Phật dạy chúng ta tu học những pháp gì, chúng ta có tu học hay không? Trong 11 pháp này, cái thứ nhất chính là lợi dưỡng. Bất xả lợi dưỡng. Cái thứ hai là bất tu thiểu dục. Danh vọng lợi dưỡng. Ở ngay chỗ này, Phật mấy lần khai thị. Do đây có thể biết đây là gốc bệnh. Quyết định không thể tiêm nhiễm. Thế nhưng ở trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở Đài Loan, cùng với Đông Nam Á một khu, phong phú lợi dưỡng, có thể nói là đứng đầu thế giới. Chúng ta thường hay nghe nói các quốc gia khu vực khác đều đến Đài Loan. Đến Đài Loan với mục đích gì? Lợi dưỡng của Đài Loan phong phú, mà không biết được cái hại của lợi dưỡng. Tại vì sao vậy? Thêm lớn lòng tham, thêm lớn bọn sẻn. Trong phiền não, Phật nói với chúng ta căn bản phiền não có 6 điều: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đây là 6 điều căn bản phiền não. 6 điều căn bản phiền não quy nạp lại chính là 3 độc. Tham, sân, si, 3 độc. 3 độc lại quy nạp lại chính là một cái tham. Cho nên cái tham là cội gốc nguyên thủy của tất cả phiền não. Lợi dưỡng chính là thêm lớn lòng tham. Cho nên Phật đem nó xem trọng đến như vậy. Chỉ cần không đoạn cái điều này, không luận tu học pháp môn nào đều không thể thành tựu. Không chỉ không thành tựu, học là Phật pháp đến sau cùng đều biến thành yêu ma quỷ quái. Vì sao có thể biến thành? Bởi vì tham, sang tham mà biến thành. Học Phật, học đến sau cùng biến thành ma. Cho nên Phật ở trên kinh này câu đầu tiên liền dạy chúng ta phải xả lợi dưỡng. Xả lợi dưỡng nhất định phải tu khổ hạnh, phải tu thiểu dục. Hoàng Niệm Lão ở nơi đại lục, ông nói tôi không có nghe được. Học trò của ông nói với tôi, ông chưa có đến Đài Loan. Ông nói Đài Loan không có người xuất gia, Đài Loan không có Phật pháp, Phật pháp của Đài Loan là giả. Vì sao ông lại nói như vậy? Thực tế mà nói, chúng ta đọc bộ kinh này, đối với cách nói của ông, ít nhiều có thể hiểu được một chút. Đài Loan, người xuất gia, ai đem lợi dựng xả bỏ? Ai chịu tu khổ hạnh? Cho nên ông nói, Phật Pháp ngày nay là ở Đại Lục. Ở Đại Lục, những người tu hành này, tôi cũng chưa thăm viếng qua. Thế nhưng đã có nghe nói. Tôi ở Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên hướng dẫn một đoàn thể rất lớn, có 70-80 người đến Đại Lục thăm viếng, chuyên thăm viếng Phật giáo. Đại khái đã dùng thời gian rất nhiều tháng ở trong nước xem thấy người chân thật tu hành. Họ cung kính đối với Phật Pháp, khiến cho người ngưỡng mộ không thôi. Cho nên cảm động sâu sắc. Kinh sách đều là đội ở trên đầu, cung kính đến như vậy. Kinh sách của họ rất không dễ gì có được, không như chúng ta bên đây quá nhiều, quá dễ dàng có được. Đời sống thanh đạm, quần áo mặc giá rồi lại giá, ăn thức chính mình trồng lấy, rất là kham khổ. Khi họ đi muốn tặng cho mấy vị đó tiền, người ta không nhận. Muốn tặng cho họ quần áo cũng không nhận. Họ nói đời sống của họ trải qua được rất tốt. Người ngoài xem thấy khổ không nói nên lời. Họ nói họ sống được rất tốt. Hỏi họ có cần gì không? Cần kinh sách, cần băng ghi âm, băng ghi hình thì họ không cần, bởi vì họ không có truyền hình, họ không thể xem. Tặng cho họ những thứ này, họ xem như là bảo bối. Cho nên cái đoàn thể Singapore đó sau khi trở về vô cùng hổ thẹn, vốn dĩ cho rằng chính mình tu tập cũng không tệ, khi so sánh với họ thì khác biệt ngàn trùng. Tâm cung kính mới chân thật sanh khởi lên. Họ đã làm đến được chính là có thể xả lợi dưỡng, có thể tu khổ hạnh. Đối với đời sống vật chất, quyết không có ý niệm tham cầu. Đạo tràng của họ cũng không hy vọng người khác đến tham quan, không chú trọng đối ngoại, chân thật thanh tu. Nếu như không xả lợi dưỡng, không tu thiểu dục, ở ngay chỗ này Phật nói dị sanh huệ lực, đương linh xuất sanh, dị sanh huệ lực, năng linh tăng trưởng, vô hữu thị xứ. Vô hữu thị xứ là không có cái đạo lý này. Bạn muốn khai trí tuệ, không có cái đạo lý này. Có một chút trí tuệ, muốn có thể không thoái chuyển, cũng không có cái đạo lý này. Mời xem kinh văn phía sau. Bất xả hội náo, bất trụ tịch tịnh, dị sanh huệ lực, đương linh xuất sanh, dị sanh huệ lực, năng linh tăng trưởng, diệt vô thị xứ. Cũng không có cái đạo lý này. Cho nên bạn cư ngụ nơi hoàn cảnh tu học phải an tịnh. Chúng ta là phàm phu, phàm phu nhất định sẽ bị ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài. Do đó đạo tràng ở đâu, chỗ ở nơi nào không thể không chọn lựa. Thế nhưng ở vào cái xã hội hiện tại này, chúng ta muốn chọn lựa thì quá khó, nhân khẩu quá nhiều, đến đâu cũng đều là khu náo nhiệt, đến nơi nào để tìm được một nơi an tịnh? Không thể tìm được. Cái đảo Đài Loan nhỏ như vậy, nhân khẩu thì nhiều đến như thế, cho nên chọn lựa một nơi an tịnh thực tế mà nói là không dễ dàng. Thế nhưng cái điểm này rất quan trọng, luôn phải biết được trong động mà phải tịnh, rời khỏi nơi chốn ồn náo, có chướng ngại đối với tâm thanh tịnh của chính mình. Những nơi nào là chốn ồn náo phải biết rời khỏi. Thứ năm, bất xả thế thoại, bất quán thật nghĩa. Nếu bạn muốn khai trí tuệ cũng không có cái đạo lý này. Thế thoại, ngôn luận thế gian, chúng ta không thể không có. Bởi vì một ngày từ sớm đến tối cùng ở chung với đại chúng, phải tiếp xúc với đại chúng, tóm lại không thể không nói chuyện. Những ngôn luận này phải biết càng ít càng tốt, không cần phải nói thì thảy đều không nên nói. Vì sao vậy? Chướng ngại tâm thanh tịnh, cái này phải nên xả, tận khả năng mà xả. Thế thoại phía trước đã nói qua, hàm nghĩa rất rộng. Ngoài xả cái này còn phải tu. Tu cái gì? Phải quán thật nghĩa. Thật nghĩa chính là chúng ta thường nói thật tướng các pháp, chân tướng của vũ trụ nhân sanh, chân tướng bất hội quán. Bạn đi đọc Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang đọc không hiểu thì bạn đi nghe giảng giải. Chúng ta có một bộ băng ghi âm giảng giải Kinh Kim Cang rất tường tận, bạn tỉ mỉ mà nghe, nghe hiểu rồi bạn liền sẽ quán. Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, tự nhiên liền sẽ buông bỏ. Đối với sự tu học của bạn sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.